This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, câu chuyện mà Hòa Tĩnh muốn họ gửi đến cho quý vị được mang tên là Xuân Muộn, thưa quý vị. Xuân Muộn, tác giả là Trần Trí. Xin được mời quý vị cùng theo dõi cũng như là thưởng thức câu chuyện Xuân Muộn sau đây. Mời quý vị. Lật bật mà Tết cũng lại sắp tới rồi. Làng xóm đó đây thải thải cũng đều trộn rộn để mà đón xuân về. Mỗi nhà mỗi kiểu. Mấy năm trước lúc nào cô Thơm cũng thấy lòng mình dửng dưng khi mà mùa xuân đang trở lại. Dấu hiệu của mùa xuân đối với cô Thơm đó là những cái gốc mai già cỗi cả trăm năm bắt đầu rụng lá. Như những cô gái e ấp muốn khoác vào một cái bộ áo mới để mà đón xuân. Trong một trang của cái cuốn nhật ký của mình, có lần cô cũng đã ngậm ngùi ghi lại những cái dòng như sau: Tết sắp về rồi đó, mai vàng đã nở lưa thưa như lòng ta lẻ tẻ. Ôi mùa xuân của ai, chứ nào phải là mùa xuân của ta đâu. Ba mươi mấy mùa xuân trôi qua rồi, cô Thơm vẫn phòng không gối chiếc. Bạn bè cùng lứa của cô ai nấy cũng yên bề gia thất hết. Lắm đứa cũng đã tay ẩm tay bồng. Ở nhà quê mà không thiếu những cô gái đi lấy chồng lúc mới 18-19 tuổi. Con gái mà đi mà hâm đi hâm lại đã kỳ cục rồi. Chứ đừng có nói tới cái thứ mà băm tới băm lui như cô nữa. Nỗi buồn âm thầm của cô mỗi năm lại càng thấm thía khi mà gọi là mỗi độ xuân về. Ai ưa Tết nhất thì ưa nha. Chứ cô lại còn ghét Tết nữa là khác nha. Mà kể cũng lạ. Từ thở còn là nữ sinh cho đến khi mà rời sách vở thì chưa một lần nào mà có người thanh niên nào mà để mắt tới cô Thơm nha. Nhà có ba chị em, hai gái, một trai, cô Thơm là chị lớn. Cái cô là ngát. Nhỏ hơn cô mà đã có chồng ra riêng. Rồi thằng cu tí 2 tuổi nữa, thằng em út tên Báo. Đó, ăn chưa no, lo chưa tới, học ít mà chơi thì nhiều, chẳng được tích sự gì trong cái nhà này hết á. Ngày này qua ngày khác, cô Thơm lặng lẽ ngồi dạch chiếu cùng với lại má cô. Công việc này ngày trước là của Thơm và Ngát. Tới khi mà Ngát đi lấy chồng thì má cô mới thế chỗ của con gái nha. Cô Thơm như một diễn viên nòng cốt, đóng hoài một vai ở trong cái vở tuồng, đã thay đào, đổi kép. Tính ra thì cô cũng đã dệt chiếu cũng gần hết quãng đời thiếu nữ của mình. Bắt đầu đâu cũng khoảng từ lúc 9-10 tuổi cho đến tới tận bây giờ nghe. Đều đặn như một cái đồng hồ lên dây có của ông ngoại để lại treo trên tường ở trong cái văn phòng thờ đó. Hai má con chăm chỉ dệt chiếu buổi sáng, nghỉ ăn trưa, rồi sao rồi lại tiếp tục cho đến khi mà trời nó sụp tối. Má cô ngồi dập go rồi thân thoát như là một cái máy. Còn cô thì cũng lanh lẹ không kém mà ngang, tay cứ liên tục văng cói vào cái đường dệt của má. Những sợi cói nhuộm đủ màu xanh đỏ lè loẹt như người thiếu nữ miền quê đỏm dáng, dần dần được thành hình theo một cái khuôn mẫu sẵn có, thành những cái tấm chiếu đầy đủ họa tiết mà ngày nào cũng như ngày nào hai má con hoàn tất và xếp chồng ngay ngắn lên nhau rồi chứ vậy, đợi ngày giao cho bạn hàng đó mà. Trong khi làm việc, hai má con có lúc cũng không ai nói với nhau lời nào hết đó. Chỉ nghe có tiếng go dập đều 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 đều, rồi tiếng cói nó kêu lách tách, lẫn những cái tiếng chim hót đâu đó trên cây, hay hoặc là tiếng gà eo óc gáy trong sân ỏ ỏ ỏ. Có lúc hai má con cũng vừa làm mà vừa nói chuyện với nhau đó. Phần lớn đó là những cái chuyện vu vơ ở cái làng trên, ở cái xóm dưới, mà cũng có khi đó là về đề tài mà cô Thơm muốn tránh. Đó là những lúc đó, má cô nhìn cô rồi thở dài mà nói:
Thơm ơi Thơm, má cũng rầu cho con quá à Thơm à. Ba má cũng già rồi, chỉ mong con cái yên bề gia thất để có cháu để mà ấm bồng là một, mà cũng là để ba má yên lòng mà nhắm mắt á, không phải lo nghĩ gì nữa hả?
Cô Thơm tránh cái ánh mắt nhìn của má, nói giọng cũng rời rạc: Má, má nói gì mà nghe thảm vậy má? Đàn bà con gái đâu phải mà ai lớn lên thì cũng phải lấy chồng sanh con đẻ cái đâu má. Nếu mà con cũng đi lấy chồng thì giờ phút này ai mà còn ngồi giờ chiếu với má đây chứ hả? Má cô bực mình:
Tao nói thiệt, tao đâu có cần mày ngồi đây giờ chiếu hả? Tao chỉ muốn mày bằng chị bằng em ha, cũng có gia đình gia điếc như con gái người ta chứ. Con không có biết chứ, mỗi lần mà má ra ngoài á, bà con chòm xóm người này người kia cứ xúm vô hỏi chừng nào con có chồng đó. Những lúc đó má chỉ muốn độn thổ mà thôi nghe. Ai ai ơi,
cô Thơm cự nữ dùng dằn văng ra những cái sợi cói vào go. Ô trời ơi, hơi đâu mà má để ý tới những cái kẻ mà xấu miệng đông á chứ. Bộ không có chồng là một cái tội hay sao vậy? Mà có chồng thì cũng có gì bảo đảm là có hạnh phúc đâu, phải không? Má không có thấy con Lan nè, con của bà Sáu sao vậy? Trời ơi trời, chồng gì á mà bài bạc say sưa tối ngày à. Nó khóc lên, nó khóc xuống với con hoài đó. Lấy chồng á mà kiểu đó thì con không có ham đâu. Tài của má vẫn đều đều dập go, nhưng mà mắt của má thì hái cô gái của cô một cái thiệt là dài á.
Ai biểu mày ngó chi mấy con đó hả? Sao mày không ngó con Hồng kìa? Đó mày thấy không? Chồng nó nâng nó như là trứng mỏng, hứng nó như là hứng hoa đó.
Cô Thơm muốn ứa nước mắt luôn. Cô Thơm nói: Duyên ai phận nấy chứ má, con có muốn như vậy hoài đâu. Má đi má hỏi ông trời đi, tại sao con tới rủi này rồi mà chưa có ai tới rước đi cho ba má rảnh tay vậy? Nói thiệt chứ con á hả? Con á hả?
Con sao? Nói!
Con làm sao mà con biết được chứ?
Vậy đó, mỗi khi cần mà câu chuyện tới cái chỗ căng như vậy á, một trong hai người á, thường phải làm thinh trước để cho cái tình hình nó khỏi trở nên tồi tệ hơn. Rồi hai má con lại im lặng đi, dán mắt vào những cái sợi cói đủ màu. Những sợi cói vẫn vô tình, vui vẻ kết hợp với nhau dưới cái đôi bàn tay dường như là đang bị người điều khiển hậm hực trút hết những cái bực dọc vào trong chúng đó. Đó, thành những cái mảnh vệt màu mè, nét nào ra nét đó đó hả? Nhưng năm nay thì khác. Cảm xúc thờ ơ lãnh đạm của cô Thơm đối với mùa xuân đang về không còn nữa. Trong hồn cô đang có một làn gió mới lạ thổi vào nha, và biến cô thành một con người khác luôn. Mọi vật xung quanh cô Những cái điều mà năm nào cũng như năm nào vẫn thường diễn ra để báo hiệu cho mùa xuân sắp tới, đột nhiên trở thành những cái dấu hiệu diệu kỳ, làm cô cũng nao nức chờ xuân như là bao người khác đó. Ủa sao vậy? Số là năm ngoái, nhân thằng báo tháng nào cũng đem học bạ về nhà với toàn là những cái điểm thấp về môn toán và tập làm văn. Ba cô Thơm có mướn thầy Quy, thầy Quy ở thôn dưới về để mà kèm cặp cho nó. Thiệt tình mà nói nha, mới đầu cái sự xuất hiện của thầy trong nhà mình này nè cũng không làm cho cô Thơm để tâm tới nữa. Thường ngày thì thầy chỉ gật đầu chào cô khi mà nhắc thấy cô ở đầu hè hay hoặc là đang ngồi dệt chiếu với má cô ở trong cái trái lợp chanh ở bên hông nhà đó. Những lúc như vậy, cô cũng khẽ gật đầu chào lại thầy cho có lễ. Trong đầu thì vẫn đeo đuổi một dòng tư tưởng nào đó đó. Rồi cho đến một bữa, hôm ấy thầy Quy cũng đâu cũng vừa giải xong bài cho thằng báo. Ba má cô đi vắng hết à, để mà đến thăm một người bà con vừa mới bệnh dậy đó. Thằng báo hân hoan xếp sách vở chạy ào một cái ra ngoài sân. Cô Thơm đang lúi húi tưới nước cho những cái chậu bông vạn thọ đầu hè thì thầy Quy tiến lại. Thầy đặng hắn nho nhỏ mấy cái đặng cô khỏi có giật mình, rồi mới cất tiếng chào. Dạ. Và bữa nay hai bác đi vắng rồi, cô nghỉ dệt chiếu với bác gái ha. Cô Thơm hơi luống cuống. Lần đầu tiên thầy Quy đứng cách cô với một cái cự ly phải gọi là khá là gần. Cô lặng người đi một giây rồi mới lấy lại bình tĩnh và trả lời. Dạ thì lâu lâu cũng phải có một ngày nghỉ xả hơi chứ thầy. Thầy Quy mỉm cười. Lần đầu tiên cô Thơm mới thấy thầy cười. Nụ cười của thầy làm cho cái gương mặt vốn dĩ trong nghiêm khắc mô phạm của thầy bỗng rạng rỡ hẳn lên, khiến cho cô Thơm mường tượng tới một cái móng trời đủ màu xuất hiện sau một cái cơn mưa dài đó hả. Giữ nguyên cái nụ cười hiếm thấy ở trên môi, thầy Quy mới bảo. Dạ, tôi muốn cho cô biết tặng cô mừng, đó là em báo học hành tấn tới lắm. Tháng vừa rồi á, điểm toán và làm văn của em cũng lên hẳn đó cô ơi. Cô Thơm cũng cười theo thầy. Vậy thì phải cảm ơn thầy nhiều lắm á. Thằng báo nhà này á, làm biến hết chỗ chê á thầy ơi. Thầy Quy nói giọng vừa dễ dãi vừa ra vẻ giáo điều. Thì con trai nó vậy đó cô à, đứa nào nó cũng ham chơi nhưng mà rất là thông minh lắm. Em báo học đâu nhớ đó. Tôi vừa bụng lắm mà nghe. Trong lúc mà thầy Quy đang nói thì cô Thơm kín đáo quan sát cái nét mặt của thầy. Trời đất ơi, tại sao hồi đó tới giờ cô không để ý đến gương mặt mà vừa đỉnh đạt mà vừa sáng sủa của thầy vậy chứ nè trời ơi. Nước da của thầy thì ngăm ngăm rám nắng một cách thiệt là khỏe mạnh. Đôi mắt thì đen lái của thầy ngó thiệt là tinh anh nha, dưới cái cặp chân mày rậm rạp nữa. Còn cái mũi của thầy, trời ơi, thầy nó thon và nó thẳng, làm tăng lên một cái vẻ cương nghị cho toàn cái khuôn mặt của thầy. Cộng thêm, trời ơi, cái miệng nó trông nó vừa vừa, không dư không thiếu nha, và chèn đét ơi, hai cái má lúm đồng tiền của thầy mới có duyên hẳn làm sao à nghe. Rồi cũng từ lúc đó trở đi, thầy Quy nói gì cô cũng không còn hiểu nữa. Thầy cứ tiếp tục nói, cô cứ nghe và cũng thỉnh thoảng thì lại mỉm cười. Ờ mà kỳ thiệt nghe, cô không biết ất giáp gì ráo trỏi mà cũng cứ cười à. Cả người cô nghe cứ lâng lâng như là trong một cái giấc ngủ của buổi trưa xế trưa đó mà. Thiệt là nhẹ nhàng, thiệt là êm ái. Rồi tới lúc mà thầy Quy từ giã cô ra về, nói thiệt với cô mới giật mình cô tỉnh dậy, lắp bắp để chào lại thầy. Thầy Quy đã khuất bóng sau rặng tre trước ngõ rồi mà cô Thơm vẫn còn đứng đó, vẫn còn ngẩn ngơ. Rồi cái tay thì vẫn còn cầm khư khư một cái bình ở tưới nước. Không biết để làm gì nữa, không biết mình phải làm gì nữa. Buổi trưa hôm đó, trời đất của vùng quê vẫn êm đềm như bao giờ. Nhưng mà trong lòng của cô Thơm, trong lòng cô Thơm có một cái sự thay đổi, nó vừa lớn lao mà nó vừa khó nó diễn tả nha. Sau bữa đó, thầy Quy lúc nào cũng kiếm cớ nói chuyện này chuyện nọ với cô Thơm. Sau khi mà dạy thằng Bảo xong đó, về phần cô thì cô cũng phải tìm cách làm ra vẻ là vô tình rảnh rỗi để thầy có dịp để mà tắt tới để mà bắt chuyện đó mà. Bữa nào rảnh rang sẵn thì không có nói đi, còn bữa nào mà cô đang mắc dịch chiếu với má cô á, thì hiện sao thì cô phải lấy nê đi uống nước hay hoặc là làm chuyện gì đó, rồi cô mới giả ngộ như là tình cờ đi ngang cái bàn mà thầy trò đang lục tục xếp dọn để mà kết thúc cái buổi học đó. Vậy là đôi bên cùng có dịp để mà trao tiếng đổi lời, tuy không đâu vô đâu mà không bao giờ thấy ngán ngang. Rồi có một bữa, thầy Quy á, ngỏ lời mời cô đi chơi chợ Tết ban đêm ở thôn dưới đó. Cô Thơm cũng giả bộ như là đắn đo một chút rồi mới nhận lời ạ nghe. Đó. Đương nhiên là sau đó cô phải giấu má cô, chỉ nói là đi chợ Tết với mấy cô bạn học cũ rồi thôi, chứ ai mà giả gì mà khai đi chơi với đàn ông con trai. Nghe hả? Nghe nó không có đúng đắn chút nào hết trơn à nha. Cái ngày hẹn đi chợ Tết với thầy Quy sao mà nó chờ hoài chờ quỷ mà chưa thấy tới à nghe. Cô Thơm bồn chồn ra mặt, ngồi dạch chiếu với má mà đầu óc của cô có ở đâu không à. Nhiều lúc cô văng ra một cái sợi cói xém chút nữa là trật ra khỏi cái go rồi. Má cô lâu lâu lại liếc xéo cô một cái đó, muốn hỏi là tại sao ổng rài cô làm việc mà coi bộ tắc trách như vậy. Nhưng mà bà lại thôi, năm hết Tết tới rồi, một sự nhịn là chính cái sự lành đó. Con nhỏ in hình như đang khó ăn khó ở á, nó qua nó lại với nó không chừng lại sinh ra nó cãi cỏ lôi thôi nữa, mất hết vui mấy tháng mấy cuối năm cuối tháng đó mà. Rồi buổi chiều của đêm chợ Tết đó, cô Thơm xin má nghỉ sớm, cô tắm bằng một cái nước bông bưởi nha. Cô chải đầu thiệt là kỹ nha. Nói nào ngay chải tới chải lui mà vẫn chưa có bằng lòng nữa. Cô bận một cái áo bà ba phân phớt hồng đó, với lại cái quần sa tanh đen, rồi đi đôi guốc mọc còn mới tinh. Từ lúc mà còn đi học thì cô không bao giờ cô quen trang điểm môi son má phấn như là các bạn đồng lứa hay hoặc là các cô gái thành thị. Theo quan niệm của riêng cô á, đẹp á mà phải nhờ thứ này thứ kia phụ trợ thì đâu phải là đẹp cái nỗi gì. Cô chỉ thường rửa mặt với lại cái nước do gạo để giữ cho làn da nó luôn sáng láng. Cặp chân mày của cô thì công nhận cô có chịu khó tỉa tót thiệt, nhưng mà nó là của cô không có thêm cái gì vô hết trơn đó. Công bình mà nói đó, ông trời cũng ban cho cô, nói thiệt chứ cũng nhiều nét dễ coi trên cái gương mặt trái son của cô á nha. Mũi của cô ôi nó cũng dọc dừa, mắt của cô ôi cũng có hàng lông mi rậm và cong, còn cái miệng của cô ôi thì nhìn lúc nào nó cũng hơi chúm chím để mà cười đó hả. Đến đây thì bạn tính xin được kết thúc cho cái phần 1 của câu chuyện, cũng rất là nhẹ nhàng, cũng rất là hay, cũng rất là vui, thưa quý vị, mang tên là Xuân Muộn, tác giả là Trần Trí. Bạn tính xin kết thúc phần 1 lại nơi đây ha, thưa quý vị, để hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyên trò của bạn tính lần sau sẽ gửi đến cho quý vị Xuân Muộn như thế nào. Cảm ơn trước tác giả Trần Trí với một câu chuyện nhẹ nhàng. Và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn này để theo dõi. Và cũng có chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình nhé thưa quý vị.